Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Giàu sang níu kéo con người, tăng đạo hạnh cao ngày thường tự mình gìn giữ bổn phận. Chẳng để giàu sang nhiễm tới bản tâm. Song đời nay giữ được, chưa hẳn đời sau không bỏ mất. Một người bạn văn chương đứng đầu cả nước, trực ở sử quán tiếng tâm lừng lẫy, ngẫu nhiên đến chơi ở Thiên Mục đã bảo ta rằng: buồn đá trong núi này có vị tăng ngồi mà mất. Thân cũ của ông ta vẫn còn, ta muốn lễ ông nhưng trong lòng lại sợ nên chẳng dám. Ta hỏi vì sao thì đáp rằng: xưa có người lễ tăng ở buồng đá, vừa mới vái lại thì đã ngã lăn ra đất bất tỉnh. Và lúc ấy vị tăng trong khám mới ngáp dài vươn vai từ định mà đứng lên. Ta sợ có khi cũng lại như thế, bởi vậy không dám. Rồi cùng ta nhìn nhau cười lớn: ông này tài cao đức lớn, trí tuệ xét đoán sáng suốt, lại có nhã ý với Phật thừa, vậy mà còn ưa thích cảnh giàu sang nhất thời, giữ tấm thân trong mộng, chỉ sợ tỉnh mộng thì còn nói chi đến người khác nữa. Ông lão nhà quê có dăm mẫu nhà cửa, viên lệnh sử quèn với chức quan canh gác. Vị hòa thượng Túng có 20-30 nhà đàn Việt tính tâm cúng dường, mà còn lưu luyến chẳng xả bỏ được, tới chết vẫn còn mang theo trong thức điền. Huống nữa là lại được đỗ cao làm chức lớn, chiếm đức vinh hoa của thế gian. Thế thì việc họ ham hố đắm đuối cũng có chi là lạ. Giàu sang níu kéo con người ta, dẫu bậc hiền trí cũng chưa tránh khỏi. Ôi, đáng sợ thay! Đạo nhân ngỗng, người già trong núi gọi ngỗng là đạo nhân ngỗng. Hỏi thì họ đáp: vịt vào trong ruộng thì đĩa, rầy, sâu, giun, vân vân, nó đều chén hết, không sót một móng. Cho nên chỗ nào vịt vào du hành đều gọi là đại quân tràn qua. Gà ở trên đất thì rết độc ác, dế lôi chôi, không có con nào thoát được cái mỏ của nó. Còn ngỗng thì chỉ ăn cỏ tươi và tấm cám mà thôi. Nó ăn chay, chẳng ăn mặn, nên gọi nó là đạo nhân. Ta nghe mà buồn rười rượi. Xét ra gà vịt tàn sát sinh vật, người lại tàn sát gà vịt. Quả báo thi hành dường như vừa vặn bằng nhau. nhưng sao lại giết ngỗng mà ăn thịt nó? Ngỗng được tiếng khen là đạo nhân, người lại can tâm có hành động như hổ dữ. Than ôi, thương thay! Tuy vậy, việc ngỗng chẳng ăn thịt cũng giống như con trâu ngu chẳng sát sinh. Đó chẳng phải là do thầy bạn dạy bảo, mà là do bản tính chúng như thế. Mà tính lại do tập quán cũ xưa xui khiến nên. Cho nên người học đạo không thể không thận trọng đối với sự rèn tập của mình. Sinh nhật người thế gian, sinh nhật thì bày yến tiệc, nổi âm nhạc, vẽ tranh vẽ, ngâm tụng từ phú, lấy đó làm vui. Riêng Đường Văn Tông chẳng làm thế, có thể nói là đã vượt hẳn thường tình. Có người hỏi, ngày đó nếu chẳng bày trò vui, mà tụng kinh lễ sám, làm các việc phúc thì thế nào? Đáp: quả là rất tốt. Muốn đền ơn sinh thành nuôi nấng vất vả của bố mẹ và diệt các nghiệp mà bản thân mình đã làm trong đời, thì nên hết lòng vào việc này. Sông đó mới là ngọn, chẳng phải là gốc. Tiên Đức có nói rằng, trước khi cha mẹ chưa sinh, hỏi ai là bản lai diện mục của ngươi? Ngay đó liệu có ai có thể chẳng bày trò vui, mà lại chính niệm quan sát mặt mũi trước khi chưa sinh không? Nếu đối với vấn đề này thấu hiểu thật rõ ràng, thì chẳng những đền đáp được cha mẹ của thân này, mà ơn cha mẹ hàng bao nhiêu kiếp cũng thấy đều đền đáp được. Chẳng những diệt được nghiệp đời này, mà túc chướng bao đời cũng thấy đều diệt cả. Bãi bỏ trò vui của thế gian, được niềm vui của Niết Bàn. Hiếu thuận thay người như vậy, vĩ đại thay người như vậy.